23. Phẩm Dược Dương Bồ Tát Bổn Sự. Ý có phẩm này là do phẩm trước hiện lý đã viên, nay sẽ hiển về hành để thuyết minh nhập Phật tri kiến. Về trước dạy pháp Bồ Tát, sau mới y theo lời dạy mà tu hành để thực sự đạt được thật chứng. Lấy ngài Dược Dương để thuyết minh về hành đó. Ý cho rằng hàng nhị thừa dù rằng tỏ ngộ viên lý mà còn chút di tế vô minh tập khí chưa sạch, khó ở nơi thế tục để độ sinh. Do đó, cần trải qua nhiều kiếp phụng sự chư Phật, rộng tu các hạnh, ắt phải chờ phương thuốc chỉ và quán, điều trị làm dứt sạch di tế vô minh, phá hết hai món câu sinh ngã chấp và pháp chấp. Lấy đó làm diệu hạnh mới có thể chứng nhập. Thế nên, trước hết hỏi ngài Dược Dương rằng: làm sao dạo đi trong ta bà thế giới mà thực hành trăm ngàn muôn ức những khổ hạnh khó làm? Chính chỉ bày cho hàng nhị thừa khi đi vào đường nguy hiểm của sinh tử, phải nhờ vào năng lực tu chỉ và quán. Cho nên, đem nhân đời trước của ngài Dược Dương, nhờ nghe kinh Pháp Hoa mà được hiện nhất thiết sát thân tam muội. Nhờ đó phá được hai loại chấp thủ là câu sinh ngã chấp và pháp chấp. Có thể dùng thần lực cúng dường Phật được thọ ký và phó chúc. Nói đốt thân cúng dường Phật là biểu tượng phá câu sinh ngã chấp. Nói đốt cánh tay cúng dường là biểu tượng phá câu sinh pháp chấp. Hai chấp đều không, bởi nhân nơi công của Pháp Hoa tam muội, qua đó thấy rõ công đức trì kinh mà thấy được diệu pháp, đây là tối thắng. Thế nên rộng khen ngợi công đức của kinh. Phàm hễ có người tu thì không ai mà chẳng được lợi ích, nên mới có phẩm này. Hai loại chấp thủ, ngã, pháp, có hai thứ là phân biệt và câu sinh. Ban đầu do nghe khai thị ngộ Phật tri kiến, liền dứt được một phần vô minh, phá được hai loại chấp thuộc phân biệt mà chứng sơ địa. Hai loại chấp thuộc câu sinh, từ nhị địa cho đến thất địa thì đoạn được câu sinh ngã chấp. Từ bát địa đến Phật địa đoạn câu sinh pháp chấp. Này nói phá hai món chấp là hành tướng biểu hiện từ nhị địa đến thất địa. Đến đây mới hiển bày, cho nên nói rằng phân biệt nhị chứng cực hỷ vô. Tức phân biệt hai chứng thì bậc cực hỷ không có sơ địa. Nhị chấp câu sinh địa địa trừ, tức hai loại chấp thủ câu sinh thì mỗi địa trừ. Nên gọi là nhập Phật tri kiến rất rõ vậy. Kinh Lăng Già thuyết minh Bồ Tát lấy sức chỉ và quán, tiến phá hai chứng, thật chứng chân lý. Từ nhị địa đến thức địa liền xả bỏ tàn thức mới vào được bát địa. Từ đây về sau đắc được ba loại ý sinh thân. 1. Tam muội lạc ý sinh thân. 2. Giác pháp tự tánh ý sinh thân. 3. Chủng loại câu sinh vô hành tác ý sinh thân. Đây chính là bát địa đắc được hiện nhất thiết sắc thân tam muội, thuộc về ta muội lạc ý xuyên thân. Hai phẩm diệu âm và quán thế âm như thứ lớp mà phối với hai loại xuyên thân sau, tức phẩm diệu âm thuộc giác pháp tự tánh ý xuyên thân, phẩm quán thế âm thuộc chủng loại câu sinh vô hành tác ý sinh thân. Do đắc được ý sinh thân này mới chứng nghiệm thực chứng. Do ý sinh thân này nhập định thì có, còn xuất định thì mất, nên gọi là tam muội lạc ý sinh thân. Đúng với bậc Bát Địa, trong chánh văn ghi là Thất Địa, nhưng đúng lý ở đây là Bát Địa, bởi phối hợp với hai phẩm diệu âm là Cửu Địa, thuộc giác pháp tự tánh ý sinh thân, và phẩm Quán Thế Âm là Thập Địa, thuộc chủng loại câu sinh vô hành tác ý sinh thân mới đúng. Chánh văn. Một, lúc bấy giờ ngài Tú Dương Hoa Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, ngài Dược Dương Bồ Tát dạo đi nơi cõi Ta Bà như thế nào? Thế Tôn, ngài Dược Dương Bồ Tát đó có bao nhiêu nghìn muôn ức na do tha hạnh khổ khó làm? Hay thầy Thế Tôn nguyện dạy nói cho một ít các hàng trời rồng thần dạ xoa càng thác bà Atula Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, nhân cùng phi nhân vân vân, và các vị Bồ Tát ở các nước khác đến cùng chúng thanh văn đây nghe đều vui mừng. Giảng giải. Đoạn này hỏi về khổ hạnh của ngài Dược Dương do ngài Tú Dương Hoa phát khởi, đó là để hiển bày hạnh xứng chân, lấy đó làm chân nhân thành Phật. Ngài Dược Dương trước đây đã nguyện ở cõi Ta Bà rộng nói kinh Pháp Hoa, cho nên hôm nay nói rõ về công hạnh chỉ vì việc thiệp tục lợi sinh, hoàn truyền kinh này làm diệu hạnh. Thế mới thưa: Thế Tôn, ngài Dược Dương Bồ Tát dạo đi nơi cõi Ta Bà như thế nào? Thế Tôn, ngài Dược Dương Bồ Tát đó có bao nhiêu nghìn muôn ức na do tha hạnh khổ khó làm? Hay thay Thế Tôn nguyện giải nói cho một ít các hàng trời rồng thần dạ xoa càng thác bà Atula Ca Lâu La Khẩn Na La Ma Hầu La Già, nhân cùng phi nhân vân vân, và các vị Bồ Tát ở các nước khác đến cùng chúng thanh văn đây nghe đều vui mừng. Ý muốn nói pháp chỉ và quán là cốt yếu để đi vào đời. Muốn khiến cho hàng Bồ Tát mới được thọ ký đều được tâm này, chẳng còn sợ những điều tệ ác ở cõi Ta Bà. Bốn thứ an lạc hạnh ở trước chỉ nói tránh được sự hủy báng, mạ nhục, ganh tị, còn hạnh chỉ và quán này mới là diệu hạnh, đệ chứng và thế nhập. Ý cho rằng phải trải qua các giai đoạn điều tâm mới đối trị được di tế vô minh hoặc chướng. Cho nên nguyện xin biết Phật nói một ít cho hàng thanh văn được vui mừng. Chẳng phải diệu hành chỉ quán đây thì trọn chẳng dám vào nơi cõi Ta Bà. Do đó mà thỉnh cầu Phật nói. Chánh văn. 2. Lúc đó Phật bảo ngài Tú Dương Hoa Bồ Tát: Về thuở quá khứ vô lượng hàng hà sa kiếp trước, có Phật hiệu Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh tốt, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Phật đó có 80 ức đại Bồ Tát, 72 hàng hà sa chúng đại thanh văn. Phật sống lâu 42.000 kiếp, Bồ Tát sống lâu cũng bằng Phật. Nước đó không có người nữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, vân vân, và với các khổ nạn. Đất bằng như bàn tay, chất lưu ly làm thành, cây báo trang nghiêm, mang báo trùm lên, thông các phan báo đẹp, bình báo, lò hương khắp cùng cả nước. 7 món báo làm đài, một cây có một đài, cây đó cách đài đều một làng tên. Các cây báo đó đều có Bồ Tát Thanh Văn ngồi ở dưới. Trên các đài báo đều có trăm ức chư thiên trỗi kỹ nhạc trời, ca khen Đức Phật để làm việc cúng dường. Bấy giờ Đức Phật đó vì Ngài nhất thiết chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát, cùng chúng Bồ Tát và chúng Thanh Văn nói kinh Pháp Hoa. Giảng giải. Đoạn này sắp sửa trình bày sự khổ hạnh của Ngài Diệt Vương. Do đó, Đức Phật trước hết thuộc lại bổn nhân của Ngài. Đức Phật của Ngài thờ hiểu là Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức. Đó là biểu tượng dùng chánh trí quán chiếu phá vô minh tối tâm, làm sạch nhiễm cấu. Pháp quyến của Phật ấy có 80 ức đại Bồ Tát, 72 hằng hà sa chúng đại Thanh Văn. Ý nói rằng phá thức thứ 7, nhiễm ô vô tri tập khí, sắp hiển bày thức thứ 8, thể tính viên minh, để khế hợp với bản giác chân tâm. Vì bản giác diệu thể chẳng rời tứ đại căn trần, nên Phật sống lâu 42.000 kiếp. Còn tịnh trí diệu viên dứt tuyệt các nhiễm ô, nên nước đó không có người nữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, chân dân và giới các khổ nạn. Thức thứ 7 vốn là bình đẳng tánh trí, cho nên đất bằng như bàn tay, đây là tay của Phật. Thức thứ 8 vốn là Như Lai tạng thể đại viên cảnh trí, cho nên chất lưu ly làm thành. Có đủ hàng sa tánh đức, cho nên cây báo trang nghiêm. Các cây báo đó đều có Bồ Tát Thanh Văn ngồi ở dưới. Là nói hàng tam thừa đều nương ở hai thức thứ 7 và 8 tu hành mà thành tựu, tự nhiên đắc quả, khiến chư thiên trỗi kỹ nhạc trời ca khen Đức Phật để làm việc cúng dường. Ngài Hỷ Kiến Bồ Tát là tiền thân của Ngài Diệt Vương. Do nghe Phật thuyết kinh Pháp Hoa là thực tướng diệu hạnh, có chỗ truyền và thọ ký mà được. Phật thì truyền, còn Bồ Tát thì thọ. Đức Phật đó vì Ngài nhất thiết chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát, cùng chúng Bồ Tát và Thanh Văn nói kinh Pháp Hoa. Nói là nhất thiết chúng sinh hỷ kiến, tức tất cả chúng sinh thấy mà vui, vì lìa ô nhiễm, được thanh tịnh, cho nên mọi người chỗ mừng được thấy. Đây là tiền thân của Ngài Diệt Vương, nghe kinh Pháp Hoa nhờ sự khổ hạnh ban đầu, là công đức hạnh có nguồn gốc vậy. Chánh văn 3. Ngài nhất thiết chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát đó ưa tu tập khổ hạnh, ở trong pháp hội của Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật tinh tấn kinh hành, một lòng cầu thành Phật mãn một muôn 2.000 năm, đặng hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Giảng giải. Đoạn này nói về tiền thân của Ngài Diệt Vương. Nhờ nghe kinh Pháp Hoa giúp cho công hạnh nhiều lợi ích, Ngài hỷ kiến tinh tấn kinh hành, nhất tâm cầu thành Phật. Vì nghe diệu pháp lấy chỉ quán để điều tâm, mà trong kinh Lăng Già gọi là vô gián hạnh, trong Khởi Tín Luận gọi là nhất hạnh tam muội, nên gọi là nhất tâm. Do quán thực tướng của tất cả pháp trọn không có tướng khác, cho nên quán chân như gọi là vô gián hạnh, cũng gọi là nhất hạnh. Còn nói mãn một muôn 2.000 năm đặng hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Trong kinh Lăng Già, Ngài Đại Huệ hỏi về vô gián hạnh. Phật dạy người tu hành nhờ đại phương tiện mới đến được vô sinh pháp nhẫn, an trụ đệ bát địa, đắc ly tâm ý thức, năm pháp tự tánh và hai vô ngã tướng, đắc ý sinh thân. Ý sinh thân có ba loại. Kinh nói, thế nào là tam muội lạc chánh thọ ý sinh thân? Nghĩa là từ địa thứ ba, tư và năm là tam muội lạc chánh thọ. Các pháp tự nơi tâm tịch tịnh, an trụ nơi tâm hải tức tâm thể. Những tướng thức khởi sóng lên chẳng sinh, ý nói tất cả các thức đều không hiện khởi. Biết tự tâm hiện cảnh giới tánh chẳng phải tánh. Đây đó gọi là tam muội lạc chánh thọ ý sinh thân. Giải thích rằng ban đầu lên sơ địa chứng được bình đẳng chân như, tiến định bậc thất địa tận hết biên tế của chân như, đã xả tàn thức, cho nên gọi là tự tâm các pháp đều tịch tịnh. Những ngọn sóng thất thức chẳng sinh khởi nên gọi là an trụ nơi tâm hải. Các làn sóng thức không khởi là đã dứt câu sinh ngã chấp. Ngã chấp đã dứt thì cảnh giới không có chỗ y cứ, nên gọi là biết tự tâm hiện cảnh giới tánh đó chẳng phải tánh. Đây là do xuất định nắm giữ, cũng gọi là lực trì thân. Định lực chấp trì thần thông hiện thân. Ở trên nói nhập định thì có, xuất định thì không. Thế nên gọi là tam muội lạc chánh thọ ý sinh thân. Thất địa chứng nơi đây mà nói tam tứ ngũ địa, trong đó bao gồm sơ địa cho đến các địa sau. Này nói một lòng cầu thành Phật chính là an trụ nhất tâm chân như. Chúng ta cầu Phật là chỉ cầu từ bi hỷ xả. Bồ Tát cầu chân Phật pháp thân còn gọi chân như. Do thất thức bị phá cho nên nói rằng mãn một muôn 2000 năm. An trụ trong tam muội chân như viên minh chiếu khắp tất cả không chướng ngại. Tất cả các vị loại, các thứ hình sắc đều hiện trong tâm tam muội như châu mani, tùy duyên mà hiển hiện, nên gọi là tam muội lạc chánh thọ ý sinh thân. Chỗ gọi là đắc hiện nhất thiết sắc thân tam muội, hoặc nói trong tam muội hiện ra. Tam muội này có khả năng hiện tất cả sắc thân, như hiện làm trời, người, vân vân. Ở trước, phẩm pháp sư Công Đức nói, người trì kinh này được lục căn thanh tịnh mà thôi, chưa có khả năng được hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Này ngài nhất thiết chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát trì kinh, do y nơi chỗ gọi là thật tướng mà tu hành, nhập chân như tam muội, nương công đức hạnh mà thành tựu, nên gọi là nhất tâm cầu Phật được hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Do đó mười phán phẩm này về sau là nhập Phật tri kiến, nghĩa là y nơi lý giải mà khởi công hạnh. Hạnh khởi thì lý giải tuyệt mà được chứng nhập. Thế nên kinh Lăng Già nói ba loại ý sinh thân chính là hiển bày hành tướng vô gián hạnh thật chứng. Dùng đây để giải thích ba loại ý sinh thân mới thấy sự thật chứng nhập Phật tri kiến của kinh Pháp Hoa này. Vì thế sáu phẩm sau chẳng phải là phần lưu thông, người trí nên nhìn sâu sẽ thấy. Chánh văn 4. Đặng tam muội đó rồi, lòng rất vui mừng, liền nghĩ rằng ta đặng hiện nhất thiết sắc thân tam muội này đều là do sức đặng nghe kinh Pháp Hoa. Ta này nên cúng dường nhật nguyệt tịnh minh Đức Phật và kinh Pháp Hoa. Tức thời nhập tam muội đó, ở giữa hư không rưới bông Mạng Đà La, bông Ma Ha Mạng Đà La cùng bột kiên hát chiên đàn đầy trong hư không như mây mà rưới xuống. Lại rưới hương hải thử ngạn chiên đàn, sáu thụ hương này giá trị cõi ta bà để cúng dường Phật. Giảng giải: đây là nói về cảnh tượng ngài hỷ kiến Bồ Tát nhân nơi được lợi ích của pháp, bèn dùng sức tam muội đoạn trừ tập khí, nghĩa là nghe thật tướng diệu pháp nên đắc tam muội. Này muốn tùy thuận chân như thật tướng để làm chánh nhân thành Phật, do vậy trên hư không rải qua để cúng dường chính là dùng chân như tam muội huân biến tập khí, nên mưa hương để cúng dường. Tam muội là khí phần của chân như, nên hương có giá trị bằng cõi ta bà. chánh văn. 5. Cúng dường thế đó rồi, từ tam muội vậy mà tự nghĩ rằng: ta dù dùng thần lực cúng dường nơi Phật, chẳng bằng dùng thân cúng dường. Liền uống các chất thơm, chiên đàn, huân lục, đâu lâu bà, tất lực ca, trầm thủy giao hương, lại uống dầu thơm các thứ bông chim bạc vân vân. Mãn 1200 năm, rồi lấy dầu thơm xoa thân, ở trước Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật, dùng y báo cõi trời mà tự quấn thân, rưới các thứ dầu thơm, dùng sức nguyện thần thông mà tự đốt thân. Ánh sáng khắp soi cả 80 ức hàng hà sa thế giới. Các Đức Phật trong đó đồng thời khen rằng: hay thay thiện nam tử, đó là chân thật tinh tấn, gọi là chân pháp cúng dường Như Lai. Nếu dùng hoa hương, chuỗi ngọc, hương đốt, hương bột, hương xoa, phan, lọng, bằng lụa cõi trời và hương hải thử ngàn chiên đàn, dùng các thứ món vật cúng dường như thế đều chẳng bằng được. Giả sử quốc thành thê tử bố thí cũng chẳng bằng. Thiện nam tử, đó gọi là món thí thứ nhất ở trong các món thí rất tôn rất thượng, bởi dùng pháp cúng dường các đức Như Lai vậy. Các Đức Phật nói lời đó rồi đều yên lặng. Thân của Bồ Tát lửa cháy 1200 năm. Qua sau lúc đó, thân Bồ Tát mới hết. Giảng giải. Đoạn này nói ngài hỷ kiến Bồ Tát đốt thân, biểu tượng chỉ bày phá trừ câu sinh ngã chấp. Ở trên dùng thần lực vận dụng cúng dường là tam muội vô tác diệu lực. Ở đây nói đốt thân là biểu tượng chân như tam muội tiến phá câu sinh ngã chấp, nên gọi là từ tam muội vậy. Nhờ tam muội đuổi tập khí, thanh lọc căn trần, nên nói rằng uống các loại hương mãn 1200 năm. Huân biển thân căn nên gọi là lấy dầu thơm xoa thân. Đã xả cấu nhiễm của tàng thức nên gọi là dùng y báo cõi trời mà tự quấn thân. Vì toàn thể chân như nên rưới các thứ dầu thơm. Ngã chấp bị phá nên gọi là tự đốt thân. Tạng thức đã xả thì bát thức viên minh, hằng hà sa vô minh đều trở thành diệu giác. Cho nên ánh sáng khắp soi cả 80 ức hằng hà sa thế giới. Chư Phật trong những thế giới đó đồng khen ngợi: đó là do tinh tấn nhất tâm. Ngã chấp đã phá thì khế hợp pháp thân, nên khen là chân thật tinh tấn, còn gọi là chân pháp cúng dường Như Lai. Trong các loại cúng dường, pháp cúng dường là tối thượng, cho nên nếu dùng hoa hương, chuỗi ngọc, hương đốt, hương bột, hương xoa, phan lọng, bằng lụa cõi trời và hương hải thử ngạn chiên đàn, dùng các thứ món vật cúng dường như thế đều chẳng bằng được. Giả sử quốc thành thê tử bố thí cũng chẳng bằng. Chân như thật chứng diệu sắc vong ngôn, nên chư Phật đều im lặng. Do căn trần đều mất, ngã chấp cùng hết, nên lửa cháy 1200 năm. Qua sau lúc đó, thân Bồ Tát mới hết. Chánh văn. 6. Ngài nhất thiết chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát làm việc pháp cúng dường như thế xong, sau khi mạng chung, lại sinh trong nước của Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật, ở nơi nhà vua Tịnh Đức bỗng nhiên ngồi xếp bằng, quá sinh ra. Liền vì vua cha mà nói kệ rằng: đại dương nay nếu biết, tôi kinh hành chốn kia, tức thời đặng nhất thiết, hiện chư thân tam muội, xuyên tu rất tinh tấn, bỏ thân thể đáng yêu, cúng dường Đức Thế Tôn, để cầu huệ vô thượng. Nói kệ đó rồi thưa vua cha rằng: Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật nay vẫn hiện còn, tôi trước cúng dường Phật xong, đặng giải nhất thiết chúng sinh ngữ ngôn Đà La Ni, lại nghe kinh Pháp Hoa này 800.000 muôn ức Na Do Tha, Chân Ca La, Tần Bà La, A Súc Bà, A các bài kệ. Đại Dương, tôi này lại nên cúng dường Đức Phật đó. giảng giải. Đây nói Ngài nhất thiết chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát đốt thân được lợi ích quá sinh. Do nhiễm ô đã trừ, ngã chấp đã phá nên chứng được thanh tịnh chân như, tên là bạch tịnh thức, cũng gọi là vô cấu thức, bởi vì cấu nhiễm đã hết. Thế nên được chuyển sinh vào hoàng cung vua Tịnh Đức. Vì từ đệ bát địa mà xuất khởi chân như tam muội, đó gọi là ý sinh thân. Thế nên nói ngồi xếp bằng quá sinh ra, liền vì vua cha mà nói kệ, để thuật lại nhân duyên đời trước mà hiện tiền đủ lục thông túc mạng. Nói đức nhật nguyệt tịnh minh đức Phật này vẫn hiện còn, là Phật tri kiến chưa quên, pháp chấp vẫn còn. Nhờ chứng thực tướng chân như nên tất cả thế đế, ngôn ngữ, nghề nghiệp, nuôi sống bản thân, vân vân đều thuận với chánh pháp. Vì thế gọi là do cúng Phật mà được. Giải nhất thiết chúng sinh ngữ ngôn Đà La Ni. Đà La Ni dịch là tổng trì, còn nói chân như là tên khác vậy. Bởi từ nơi bát địa xuất hiện, đương ở địa vị pháp sư khéo hay thuyết pháp. Lại nghe kinh Pháp Hoa này, 800.000 muôn ước na do tha, chân ca la, tần bà la, a súc bà, a các bài kệ. Đây chính là pháp chấp chưa mất. Toàn phá chấp này nên nói là tôi nay lại nên cúng dường Đức Phật đó. Chánh văn 7. Thưa xong, liền ngồi đài bảy báo, bay lên hư không cao bằng 7 cây báo Đà La, qua đến chỗ Phật, đầu mặt lạy chân, chắp tay nói kệ khen Phật. Dung nhan rất đẹp lạ, ánh sáng soi mười phương, con vừa từng cúng dường, nay lại về thân ý. Lúc đó, Ngài nhất thiết chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát nói kệ xong mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, Đức Thế Tôn vẫn còn ở đời ư? Giảng giải. Đây là trình bày oai nghi của Ngài hỷ kiến Bồ Tát trở lại thân cận Đức Bổn Sư. Vì ngã chấp đã phá, được vào nơi pháp tánh không nên gọi là bay lên hư không. Vì sắp ngang bằng bậc đẳng giác nên nói là qua đến chỗ Phật. Do vì bản giác phần hiển, tức hiển lộ từng phần, nên con vừa từng cúng dường, nay lại về thân ấy mà nói Đức Thế Tôn vẫn còn ở đời ư? Đây chính là Phật tri kiến chưa mất. Tông Dân Môn nói rằng pháp thân cũng có hai thứ bệnh. Muốn đạt đến pháp thân mà pháp chấp chưa quên, kỵ kiến vẫn còn, chỉ ở liền một bên pháp thân, đây là một thứ bệnh. Thấu suốt được pháp thân mà vượt qua thì không thể, ngầm đem kiểm nghiệm cho kỹ lưỡng xem có tin tức gì không, cũng là bệnh. Đây là có hai thứ bệnh về pháp thân. Ở nơi đạt đến pháp thân mà có hai thứ bệnh, không phải pháp thân có bệnh của Thiền Tông. Bệnh thứ nhất thuộc về giáo nghĩa, bệnh thứ hai thuộc pháp thân văn từ, đều không nhiếp vào trong giáo. Này nói phá pháp chấp chính là bệnh thứ nhất trong dân môn, đó gọi là vi tế pháp chấp. Nói Đức Thế Tôn vẫn còn ở đời ư, chính là cái thấy về pháp thân ở trong tông môn, cần phá chấp này mới có thể bước vào chỗ diệu đạo. Chánh văn 8. Bấy giờ Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật bảo Ngài nhất thiết chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, giờ ta nhập Niết Bàn đã đến, giờ diệt tận đã đến, ông nên sắp đặt giường tòa, ta trong đêm nay sẽ nhập Niết Bàn. Phật bảo Ngài nhất thiết chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, ta đem Phật Pháp giao phó cho ông và các Bồ Tát đại đệ tử cùng Pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng đem quậy thức bảo tam thiên đại thiên, các cây báo, đài báo và hàng chư thiên cung cấp hầu hạ đều giao phó cho ông. Sau khi ta diệt độ, có bao nhiêu xá lợi cũng phó chúc cho ông. Nên làm cho lưu bố rộng bày các việc cúng dường, nên xây bao nhiêu nghìn tháp. Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật bảo Ngài nhất thiết chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát như thế rồi, vào khoảng cuối đêm nhập Niết Bàn. giảng giải. Đoạn này nói về ngài Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến Bồ Tát trì kinh được pháp lợi ích, diệu khế Phật tâm, khâm nối tiếp huệ mạng Phật pháp. Cho nên Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức sắp nhập Niết Bàn, giao phó đại sự cho ngài. Nói ngài sắp nhập Niết Bàn, đem Phật pháp di chúc rằng: Ta đem Phật pháp giao phó cho ông và các Bồ Tát đại đệ tử cùng pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng đem cõi thất bảo tam thiên đại thiên, các cây báo đài báo và hàng chư thiên cung cấp hầu hạ đều giao phó cho ông. Sau khi ta diệt độ, có bao nhiêu xá lợi cũng phó chúc cho ông. Nên làm cho lưu bố rộng bày các việc cúng dường, nên xây bao nhiêu nghìn tháp. Do vì chỗ chứng bồ đề cùng với quyến thuộc trang nghiêm, chánh báo, y báo và pháp thân xá lợi vân vân đều do tu diệu pháp mà cảm thành nhất chân thật tướng, nên đều giao phó cho đó, chính chỗ gọi là toàn giao gia nghiệp. Nói Phật pháp là nói về pháp đã nói ứng cơ. Còn nói bồ đề pháp là pháp đã được nơi đạo tràng. Dặn dò phó chúc nên xây tháp, ý hiển bày pháp thân nương vào chỗ giữ gìn tịch diệt chân cảnh, nên khiến cho tuệ mạng chẳng dứt, đã phó chúc xong liền vào Niết Bàn. Chánh văn 9. Lúc đó ngài Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến Bồ Tát thấy Phật diệt độ, buồn cảm sầu khổ, luyến mộ nơi Phật, liền dùng hải thử ngạn chiên đàn làm vàng để cúng dường thân Phật mà thiêu đó. Sau khi lửa tắt, thâu lấy xá lợi đựng trong 84.000 bình báu để xây 84.000 tháp cao 3 thế giới, chưng dọn trang nghiêm, thồng các phan lọng treo các linh báo. Giảng giải. Đoạn này nói về ngài Hỷ Kiến Bồ Tát lãnh thọ phó chúc mà xây tháp, tiếp nối tuệ mạng của Phật. Cây chiên đàn có tác dụng mát mẻ, làm nguội nóng bức khó chịu. Dùng hải thử ngạn chiên đàn làm vàng để cúng dường thân Phật mà thiêu đó. Chỗ gọi là nhập cảnh pháp thân tịch diệt thanh lương. Thâu lấy xá lợi đựng trong 84.000 bình báo để xây 84.000 tháp, tiêu biểu cho một khi đã nhập vào pháp thân tịch diệt thì 84.000 phiền não đều chuyển hóa thành tịch diệt chân đế. Nói chưng dọn trang nghiêm, thồng các phan lọng, treo các linh báo, nghĩa là pháp thân vốn đủ tánh đức trang nghiêm vậy.